các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.tv. Chúc các bạn một ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough. Thưa quý vị và các bạn, hai đứa con cùng mẹ khác cha của Mary có hai tính cách trái ngược nhau. Con gái Justine thì tính cách mạnh mẽ. Sau khi học xong phổ thông, cô tiếp tục ở Sydney để đăng ký học lớp kịch nghệ bởi vì cô đam mê nghề diễn viên kịch. Còn con trai Dan của Barry thì tính tình điềm đạm, nói năng lễ phép, rất thương yêu mẹ. Nhưng khi được 18 tuổi, cậu đã bày tỏ lòng mình với mẹ là cậu muốn trở thành linh mục vì tình yêu dành cho Chúa rất lớn, không gì sánh nổi trong con người của cậu. Sau đó, Mary chết lặng, đau khổ đến tột cùng. Cô đã mất Ran, vì Ran chọn con đường phụng sự Chúa. Và giờ đây, cô sắp mất con trai mình, vì Dan cũng chọn Chúa giống như cha ruột của nó. Thấy mẹ phản ứng dữ dội, Dan cảm thấy bất ngờ và khổ đau, nhưng cậu không hiểu hết nỗi đau mà mẹ mình đã chịu đựng bấy lâu nay. Tuy nhiên, cậu sẽ không từ bỏ sự lựa chọn của mình, vì Dan cho rằng sự hiến dâng cho Chúa được thực hiện càng khó thì càng có giá trị trước người.
Mercer đã làm cho con trai khóc. Cho tới nay, Dan chưa từng khóc do lỗi lầm của chính cậu ta gây ra. Thật là bất công nếu đổ trút lên con hình phạt mà mình phải gánh chịu. Dan không thể nào khác hơn con người mà những gen của nó đã hình thành hoặc Chúa đã hình thành. Chúa của Ran, đứa con trai yêu dấu ấy là ánh sáng của đời nàng, không thể để nó đau khổ vì nàng, không thể được. Dan, con đừng khóc. Mercer thì thầm, vừa vuốt ve những vết bầm hằn sâu trên cánh tay đầy lông tơ của Dan, hậu quả của một lúc giận dữ. Mẹ rất ân hận. Mẹ ăn nói lung tung. Mẹ bị bất ngờ quá, có thế thôi. Tất nhiên là mẹ vui sướng vì con, vui sướng thật sự. Tại sao mẹ lại không vui nhỉ? Con dỗ cho mẹ cái tính ấy mà không chuẩn bị trước gì cả, con biết không? Ánh mắt của Dan sáng lên, nhìn mẹ không chút nghi ngờ. Tại sao Dan lại tưởng tượng một cách vô lý rằng mình đã giết chết mẹ? Bây giờ thì đúng là đôi mắt của mẹ, đôi mắt Dan quen thuộc và tràn đầy yêu thương, đôi mắt thật sinh động. Dan ôm mẹ trong vòng tay khỏe mạnh của cậu, siết mạnh mẹ vào lòng ngực. Mẹ nói thật là việc này không làm mẹ ưu phiền chứ? Sao lại ưu phiền? Một người mẹ công giáo tốt lại ưu phiền khi hai con mình muốn trở thành linh mục sao? Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Mercer đứng phắt lên. Trời lạnh rồi đó, mẹ con mình đi về thôi. Hai mẹ con đã đến đây trên chiếc Land Rover. Dan ngồi vào tay lái, Mercer kế bên. Con tính sẽ đi học ở đâu? Nuốt nước mắt, Mercer hỏi. Có thể ở tu viện Thánh Patrick, dù sao cũng còn phải chờ lúc con có quyết định dứt khoát. Con cũng thích trở thành tu sĩ dòng tên, nhưng bây giờ con vẫn chưa thấy thật chắc chắn. Mercer nhìn đăm đăm những lớp cỏ ngà màu nâu lần lượt rạp xuống trước đầu xe, kính chắn gió trước mặt lấm tấm đầy xác côn trùng. Mẹ có một ý kiến rất hay, Dan à.
Ý kiến gì thưa mẹ?
Mẹ sẽ gửi con đến La Mã, đến Hồng Y Đờ Bricassat. Con nhớ ngài chứ?
Con nhớ ngài không ạ?
sao mẹ lại hỏi lạ lùng vậy? Không thể nào con quên được ngài. Với con, ngài là hiện thân của một con người hoàn thiện. Nếu con phấn đấu được theo gương của ngài thì con mãn nguyện vô cùng.
Sự hoàn thiện cũng chỉ là tương đối thôi con à. Mê sơ nhận xét không giấu được chút cay đắng.
Nhưng mẹ giao con cho ngài vì mẹ biết rằng ngài sẽ chăm sóc con chu đáo, như thế đủ cho mẹ vui lòng. Con có thể vào một tu viện ở La Mã.
Có thật không mẹ?
Thật chứ. Ánh mắt Đanh rực sáng niềm vui, mờ nhạt tất cả nỗi âu lo.
Nhưng mà nhà mình có đủ tiền cho con vào tu viện ở La Mã không? Sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc học tại Úc.
Tiền bạc cũng lại nhờ vào chính Đức Hồng Y Đờ Ricasat. Con yêu thương của mẹ, con không bao giờ thiếu tiền đâu.
Về đến nhà, người đầu tiên mới sơ gặp là bà An. Từ 18 năm nay, vợ chồng Luddy hàng năm đều đến nghỉ hè ở Grogeda, và họ nghĩ rằng sẽ còn rất lâu như thế. Nhưng vào mùa thu năm trước, Luddy Muller đột ngột qua đời. Mê Sơ đã viết thư đề nghị An đến sống hẳn ở Grogeda. Ở đây thật sự có thể đùm bọc cùng một lúc cả ngàn người khách. Nhưng để tránh cho An tự ái, Mê Sơ gợi ý nếu bà muốn có thể góp một số tiền nào đó. Thật tâm Messer muốn trả ơn gia đình Muller về những năm nàng sống cô độc ở miền Bắc Queensland.
Có chuyện gì đó Messer? Anh hỏi. Messer ngồi phịch xuống ghế.
Em có cảm tưởng như vừa bị quật ngã bởi một tia chớp xử tội em.
Sao? Chị và mẹ em, hai người đều có lý. Hai người đã tiên đoán rằng mình sẽ mất nó.
Em đã không tin. Em thật sự tưởng rằng em mạnh hơn Chúa. Nhưng không bao giờ một người phụ nữ lại có thể đối đầu với Chúa được. Chúa là một người đàn ông.
Fiona rót một tách trà cho con gái.
Con uống đi. Bà nói như ra lệnh. Con đã mất nó như thế nào?
Dan muốn trở thành linh mục.
Một tiếng cười gằn chen lẫn trong những tiếng khóc. Anh giới lấy hai cây gậy, đi khập khiễng đến chiếc ghế bành của Messer, dụng về ngồi lên trên tay ghế và vuốt mái tóc vàng hung ống ả của nàng.
Ồ, em của chị, như thế có gì là ghê gớm đâu.
Cô có biết chuyện của Dan không? Fiona quay qua anh hỏi.
Cháu đã biết từ lâu rồi, anh đáp.
Mê Sơ dịu xuống.
Không có gì ghê gớm lắm phải không mẹ? Đây là điểm khởi đầu của một sự kết thúc. Con đã cứu Fran của Chúa, và bây giờ con phải trả lại cho Chúa chính đứa con trai của con. Mẹ đã nói với con rằng đó là sự cướp đoạt, mẹ có nhớ không? Lúc đó con không chịu tin mẹ, nhưng bây giờ mẹ có lý, như đã từng có lý trước bao nhiêu điều khác.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Áo Trong Kim Điện. Chúc các bạn nghe.
Nó sẽ vào tu viện Thánh Patrick chứ? Fiona hỏi, bà luôn luôn thực tế.
Messer cười gian.
Mẹ à, không, con sẽ gửi Dan cho Ran. Phân nửa con người Dan là của Ran. Nó có thể dựa vào Ran. Đối với con, Dan quan trọng hơn Ran. Con biết Dan muốn đến La Mã.
Em có thú nhận cho Ran biết ông ấy là cha của Dan không?
Lần đầu anh đề cập đến vấn đề này.
Không, không bao giờ em nói cho Ran biết điều đó. Không bao giờ chị ạ.
Hai người rất giống nhau đến mức không thể không nhận ra.
Ai? Ran à? Ông ấy chẳng hề hay biết gì cả. Em sẽ giữ bí mật của em. Em gửi đến cho ông ấy đứa con của em, chứ không phải là đứa con của ông ấy.
Coi chừng. Đó là sự ghen tương với thần thánh, Messer. Anh nói thật nhỏ. Thánh thần chưa để em yên đâu.
Em còn phải chịu hình phạt nào khác nữa?
Messer hỏi lại trong tiếng thở dài.
Chiếc xe hơi của Vatican đến trước Dan tại sân bay và đưa Dan đi qua các con đường ngập nắng, đông đúc những người đi dạo. Vừa ăn kem, Dan vừa thích thú tò mò khám phá những bức tượng mà trước đây cậu ta chỉ nhìn thấy trong ảnh, những cột thời La Mã, những lâu đài xưa, thánh đường San Peter, niềm tự hào của Phục Hưng. Và tại đây, Ran đón Dan. Lần này từ đầu đến chân ông mặc toàn màu đỏ thắm. Ran chìa bàn tay ra, chiếc nhẫn lấp lánh. Dan sụp quỳ xuống hôn viên hồng ngọc.
Con hãy đứng lên để cha ngắm nhìn con một chút nào.
Dan đứng dậy, nụ cười trên môi, nhìn con người to lớn có chiều cao như mình. Cả hai có thể nhìn nhau trong mắt. Với Dan, hồng y de Bricassat tỏa ra dần hào quang, chứa đựng một quyền lực tinh thần, đặt ông vào tư thế một giáo chủ hơn là một vị thánh. Thế nhưng, đôi mắt ấy lại ngập tràn một nỗi buồn u uẩn, lại càng không phải là đôi mắt của một người giáo chủ. Ôi! Ông đã trải qua biết bao đau khổ khiến cho đôi mắt còn đọng lại nỗi buồn ấy. Nhưng ông đã vượt lên sự đau khổ một cách cao thượng để trở thành vị linh mục hoàn toàn giữa chúng ta. Trong khi đó, Hồng Y de Bricassat nhìn đứa con trai mà ông không biết đó là con mình. Ông yêu thương Dan vì ông nghĩ rằng đó là con của Messer yêu dấu. Nếu ông có một đứa con trai, ông rất muốn nó giống như chàng trai đứng trước mặt ông, cũng cao lớn, có một nét đẹp thu hút và có duyên. Nhưng ông bằng lòng hơn tất cả là những nét hấp dẫn về thể hình. Ở Dan hiện rõ cái đẹp về sự giản dị của tâm hồn. Dan có sức mạnh của những thiên thần và phần nào đó là sự cao cả của họ. Bản thân ông có được như thế ở tuổi 18 không? Ran cố nhớ lại và khơi dậy trong trí nhớ biết bao sự kiện của một cuộc đời đã về chiều. Không, ông không hề có những gì như Dan hôm nay. Phải chăng vì con người này đã thực sự đến với Chúa do sự chọn lựa của chính mình? Còn với ông thì không phải như thế. Dù cho ông có thiên hướng, về điều này, ông nhớ rất kỹ. Con hãy ngồi xuống Dan. Con có làm theo lời cha căn dặn? Đã bắt đầu học tiếng Ý chưa?
Con đã đạt trình độ có thể nói trôi chảy, nhưng chưa sử dụng thành thạo các thành ngữ. Con đọc rất dễ dàng, vì đây là sinh ngữ thứ tư của con, nên việc học cũng thuận lợi. Vài tuần lễ ở Ý sẽ giúp con làm quen với ngôn ngữ bình dân.
Em giao cho anh trách nhiệm chăm sóc Dan. Thư của Messer viết: cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nó tùy thuộc vào anh. Em đã lấy cắp cái gì, em xin trả lại cái đó. Người ta buộc em như thế. Chỉ xin anh hứa với em hai điều để em yên tâm. Là anh hết lòng lo cho Dan. Thứ nhất, anh hứa với em, trước khi Dan có một sự lựa chọn dứt khoát, chính anh phải hiểu rõ một cách chắc chắn thiên hướng thật sự của Dan. Thứ hai, nếu thiên hướng của Dan là đúng như vậy, anh hãy trông nom làm sao cho sự lựa chọn ấy không bị chao đảo. Còn ngược lại, em muốn Dan trở về với em, vì trước hết nó thuộc về em. Chính em đã trao nó vào tay anh. Dan, con có tin chắc vào thiên hướng của con? Chắc chắn, thưa đức cha. Tại sao? Vì tình yêu mà con dành cho Chúa, con muốn được phục vụ Chúa, suốt đời là người chăn dắt con chiên cho Chúa. Con có hiểu điều gì đòi hỏi ở người làm tôi tớ của Chúa? Con hiểu rằng không có một tình yêu nào khác được chen vào giữa Chúa và con. Con hoàn toàn thuộc về Chúa và từ bỏ tất cả. Thưa dân, rằng mọi việc đều hành xử theo ý muốn của người. Khi trở thành tôi tớ của người, con phải từ bỏ nhân cách cá nhân của con, từ bỏ ý nghĩ cho rằng bản thân con là quan trọng. Thưa dân, rằng con sẵn sàng đối đầu với cái chết, tù tội, cái đói nhân danh người. Rằng con sẽ không sở hữu bất cứ cái gì, không để cho bất cứ cái gì ảnh hưởng xấu đến tình yêu của con hiến dâng cho người. Thưa dân, con có nghị lực không Dan? Con là một người đàn ông, con biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng con cầu nguyện người giúp con. Con có thật sự tin ở con không Dan? Không có điều gì khác có thể làm con sa ngã. Thưa dân, và nếu sau này con thấy cần thay đổi ý kiến, con sẽ làm thế nào? Con sẽ xin rời khỏi nơi đây. Dan trả lời vẻ ngạc nhiên. Nếu con thay đổi ý kiến, duy nhất chỉ vì con sai lầm khi định ra thiên hướng của mình, chứ không do một nguyên nhân nào khác. Trong trường hợp này, con sẽ xin rời khỏi nơi đây, con sẽ tiếp tục yêu người, nhưng con hiểu ra rằng không phải bằng cách này người muốn con phục vụ cho giáo hội. Nhưng khi con đã phát nguyện và đã được thụ phong, con phải biết rằng con không trở lui lại được nữa. Con sẽ không có cách nào để giành lại sự tự do của con. Thưa đức cha, con hiểu. Dan kiên trì khẳng định. Nhưng nếu phải lấy một quyết định, thì con sẽ làm việc đó trước khi con phát nguyện. Hồng Y Đờ Prekasat ngã lưng vào ghế bành, thở ra. Xưa kia, ông đã từng có một quyết tâm như thế. Có bao giờ ông đã chứng tỏ một nghị lực như thế? Tại sao con tìm đến ta hỡi Dan? Tại sao con lại mong muốn đến La Mã? Tại sao không ở Úc? Mẹ con đã có ý nghĩ đưa con đến La Mã, nơi mà chính con cũng mơ ước từ lâu. Nhưng trước kia con không tin rằng gia đình có đủ tiền gửi con đến đây. Mẹ con rất sáng suốt, và mẹ con đã nói cho con biết rõ chứ?
Biết chuyện gì, thưa đức cha?
Biết rằng hàng năm con có một khoản tiền 5.000 bảng, và hiện trong ngân hàng còn có một số tiền dành dụm lên đến vài chục ngàn. Dan giật mình.
Không, mẹ con chưa bao giờ nói với con điều đó.
Đúng là mẹ con rất thận trọng, nhưng bây giờ con đã biết con có sẵn một số tiền như thế, vậy con có muốn ở lại La Mã không? Thưa vâng. Điện thoại reo, Hồng Y thản nhiên nhấc ống và trả lời bằng tiếng Ý. Vâng, cảm ơn. Chúng tôi sẽ đến ngay. Hồng Y đứng lên. Đã đến giờ uống trà, chúng ta sẽ uống trà với một trong những người bạn già thân nhất của cha. Sau Đức Thánh Cha, ông ấy là người quan trọng nhất trong giáo hội. Cha đã báo cáo với Đức Ngài về sự có mặt của con và Ngài có ý muốn gặp con.
Vittorio Scabanza, tức Hồng Y, Di Contini Vertris, đã 66 tuổi, bị phong thấp nặng, nhưng đầu óc vẫn bén nhạy như ngày nào. Con mèo cái của ông, Natasha, đang nằm ngủ trên đùi. Ông không thể đứng lên chào khách, nhưng tươi cười và dùng đầu ra dấu mời khách đến gần. Đôi mắt ông nhìn bắt gặp vẻ gì đó rất quen thuộc. Đôi mắt ông mở to rồi nhíu lại. Ông cảm thấy tim ông nhưng ngừng lại và đưa tay lên ngực với một cử chỉ có vẻ tự trấn an. Một lúc sau, miệng há hốc và ánh mắt vẫn nhìn thẳng anh thanh niên có gương mặt giống hệt De Bricassat như một bản sao.
Vittorio, có sao không?
Hồng Y De Bricassat vừa âu lo vừa cầm lấy tay của Di Contini Vertris để xem mạch.
Không sao, một cơn đau nhẹ thoáng qua, thế thôi.
Hai người ngồi xuống đi, xin mời. Đan quỳ xuống, áp mạnh môi lên chiếc nhẫn.
Con hãy ngồi, một lát nữa hãy pha trà.
À, ông bạn thanh niên, con muốn trở thành linh mục phải không? Và con tự đặt mình dưới sự che chở của Hồng Y De Bricassat.
Thưa đức cha, vâng ạ.
Sự chọn lựa của con thật đúng, được Hồng Y De Bricassat bảo trợ, con khỏi phải e ngại điều gì không hay xảy ra. Nhưng sao cha thấy con có vẻ âu lo? Phải chăng vì con chưa quen nơi này?
Dan mỉm cười, cũng lại nụ cười duyên dáng của Ran mà chính anh không hề biết. Nụ cười ấy giống Ran, đến đổi khiến cho trái tim già nua và mệt mỏi nhói lên như vừa bị một mũi nhọn kẽm gai đâm vào.
Con bối rối, thưa đức cha, con hoàn toàn bất ngờ và xúc động vì đứng trước các Hồng Y. Con không bao giờ dám mơ ước được có người đón ở phi trường và càng không dám nghĩ được uống trà với đức cha.
Đúng thế, đây là chuyện bất thường. À, đã có trà. Ông theo dõi bằng ánh mắt vui vẻ vị nữ tu đang đặt tách đĩa, rồi đưa ngón tay lên để ngăn Ran lại.
À không, hãy để cho tôi đóng vai chủ nhà.
Dan, con thích uống trà thế nào?
Thưa, cũng như Ran.
Trả lời xong, cậu đỏ mặt.
Xin lỗi đức cha, con không có ý định gọi như thế.
Không sao Dan à, Ran cắt ngang. Hồng Y Di Contini Vertris không bắt lỗi con đâu. Chúng ta đã gặp và quen nhau bằng cách gọi nhau Dan và Ran. Và như thế, chúng ta sẽ thân thiết nhau hơn nhiều, phải không? Nghi thức chỉ tạo sự xa lạ hoàn toàn trong các quan hệ giữa chúng ta. Tôi muốn chúng ta vẫn là Dan và Ran trong thân tình.
Đức cha không thấy gì bất tiện chứ?
Không. Ran là người ủng hộ việc gọi nhau bằng tên. Nhưng trở lại chuyện đang nói dở dang lúc nãy, cha nghĩ đến việc con có những người bạn có chức vị cao, chẳng hạn như mối quan hệ tình bạn lâu ngày với Ran, sẽ gây phiền phức cho con khi con đặt chân vào tu viện nào đó mà Ran sẽ chọn lựa cho con. Thật là bực bội nếu phải luôn luôn giải thích dài dòng mỗi khi mối quan hệ giữa hai người gây nên sự chú ý. Đôi khi, Chúa của chúng ta cho phép nói láo một cách thành khẩn. Vì lợi ích chung, ta thấy tốt hơn, nên bẻ cong một chút sự thật. Do rất khó giải thích cho suôn sẻ các mối quan hệ tình cảm riêng tư, tốt hơn là nên nêu ra mối liên hệ dòng họ. Như thế, chúng ta có thể nói với mọi người rằng Hồng Y De Bricassat là cậu của con. Dan, và chúng ta dừng lại ở mối quan hệ đó. Hồng Y De Continuitatis kết thúc bằng một giọng ngọt ngào. Dan hơi bị khó chịu về những điều vị Hồng Y nói. Còn Ran thì cúi đầu im lặng. Hồng Y De Continuitatis dịu dàng nói tiếp. Con đừng thất vọng vì các tên tuổi nổi tiếng cũng có những đôi chân bằng đất sét, và có khi họ cũng cần nói láo để giữ được một sự yên ổn nào đó. Con vừa học được một bài học rất bổ ích. Tuy nhiên con phải hiểu, các Hồng Y là những người ngoại giao rất sâu sắc. Thật ra, ta chỉ nghĩ đến con, chỉ vì con thôi, Đa Nạ. Lòng ghen tị và sự thù ghét cũng phổ biến trong các tu viện chẳng khác nào các trường học ngoài đời. Con sẽ phải chịu đựng một chút vì người ta cho rằng Ran là cậu của con, anh của mẹ con. Nhưng con sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nếu người ta nghĩ rằng hai người không có một mối liên hệ bà con nào cả. Chúng ta trước hết là những con người, vì thế mà phải đối đầu với con người trong môi trường này hoặc môi trường khác. Đan cúi đầu rồi chồm ra phía trước định đưa tay vuốt ve con mèo cái, nhưng anh kịp dừng lại. Con xin phép. Con rất yêu mèo, thưa đức cha. Thái độ của Đan khiến tấm lòng trung thực của Hồng Y De Continuitatis rộng mở. Dân, ta phải thú nhận rằng bây giờ nó hơi nặng ký vì ăn hơi nhiều. Phải không, Natasha? Con qua Đan đi, hãy đến với thế hệ mới. Sau khi Dan đi La Mã, Justin cũng đi Anh. Mùa kịch ở Culloden kết thúc, Justin rời chung cư Bothwell Gardens không luyến tiếc. Messer chỉ đến Sydney hai lần, lần đầu để đưa Dan và lần này tiễn Justin. Đến giây phút cuối cùng chia tay, Messer vẫn nhìn thấy có quá nhiều khác biệt giữa bản thân mình với con gái. Tánh tình Justin ngổ ngáo. Nếu bị trách phiền, Justin trêu chọc mẹ.
Như mẹ vẫn nói, con giống ba chứ đâu giống mẹ.
Trên bon tàu nhìn xuống, Justin không nghĩ rằng mẹ mình đã 50 tuổi. Do có tiền bạc dư dả, Justin cảm thấy London trở thành một nơi đặc biệt hấp dẫn. Nhất định cô không chọn một cuộc sống nghèo nàn ở khu Onscow, mệnh danh Kangaroo Valley, nơi có rất nhiều người Úc. Justin mướn một căn hộ tiện nghi ở Kensington, gần Knightsbridge, và ký hợp đồng với đoàn kịch
Cliff Dantinholm, Robert.
Mùa hè đến, Rustin đi tàu hỏa sang La Mã. Con tàu đi xuyên qua Pháp và Ý. Nhưng Rustin không nhớ mình đã nhìn thấy những gì, vì đầu óc của cô chủ yếu tập trung ôn lại những chuyện sẽ kể cho Dan nghe. Và đúng là có quá nhiều điều để nói.
Có phải Dan đó không? Chàng thanh niên cao lớn, tóc vàng, đứng ở sân ga, chính là Dan.
Dan không khác xưa bao nhiêu, nhưng cũng không còn là đứa em trai bé nhỏ. Cuộc sống của Dan tạo ra một khoảng cách với Justin. Xa, cứ như là hiện giờ Justin đang ở Grogeda.
Khi về đến khách sạn, cậu em trai nói với chị.
Chị có cảm thấy phiền hà không? Nếu em mời chị chiều nay uống trà với vài người bạn của em hơi vội vàng, lỡ nhận lời trước rồi, họ rất muốn được biết mặt chị.
Đồ ngu, tại sao lại phiền hà? Nếu hai đứa mình ở London, chị cũng sẽ
nhận chìm em giữa bạn bè của chị thôi. Chị rất vui được biết bạn bè của em ở tu viện ra sao, dù có thể sẽ chẳng có thú vị lắm, chắc chắn là không mê được một chàng trai nào đâu.
Trong phòng ngủ khách sạn, đứng gần cửa sổ, nhìn qua bên kia trong cảnh lặng im và buồn, xa xa là bức tường bao quanh một nhà thờ. Justin gọi khẽ.
Dan.
Chuyện gì?
Chị thông cảm em. Chị thông cảm em thật sự.
Dân, em biết. Em rất mong mẹ cũng hiểu em. Justin à.
Với mẹ thì khác. Mẹ có cảm tưởng là chúng ta đã bỏ rơi mẹ. Nhưng em đừng âu lo gì mẹ. Trước sau gì mẹ cũng chấp nhận thôi.
Em hy vọng như thế.
Cậu ta cười.
Thật ra, chiều nay, những người chị gặp không phải là bạn em ở tu viện. Không bao giờ em đẩy chị và các bạn em vào một thứ bẫy cám dỗ như thế. Chị sẽ gặp Hồng Y Dobrikasat. Em biết chị không có cảm tình với ông ấy, nhưng chị hãy hứa với em là chị sẽ tỏ ra dễ thương.
Trong ánh mắt của Justin thoáng một ánh tinh nghịch.
Chị hứa với em, chị sẽ hôn lên tất cả những chiếc nhẫn mà ông ấy chìa ra.
Cả Hồng Y, đi Contini Vertrees cũng có mặt.